chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin Tổng cục Thuế Bộ Tài chính công bố cách đây ít ngày, ngay trong ngày đầu làm việc của xuân mới Quý Mão, ba người khổng lồ công nghệ là Meta, công ty mẹ của Facebook, Google và Apple đã nộp gần 1.800 tỷ đồng qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam.
Số thuế cả nghìn tỷ này nói lên điều gì? Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chuyện thu thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài với phân tích của ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, nguyên cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Ngọc Diệu bắt đầu cuộc câu chuyện thời sự của ông Nguyễn Văn Phụng.
Vâng, xin chào các quý vị thính giả. Và trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Phụng đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
Xin kính chào các bạn khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Phụng, con số nghìn tỷ đồng đối với người dân bình thường thì là rất nhiều và cũng khó hình dung. Ông bình luận gì về con số 1.800 tỷ đồng mà Meta, Google và Apple đã kê khai và nộp qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam theo Tổng cục Thuế công bố vừa rồi ạ?
Phải nói rằng là cái thông tin mà ngay từ ngày làm việc đầu tiên chúng ta đã thu được hơn 1.800 tỷ đồng. Con số 1.800 tỷ đồng này nó là rất lớn đối với người dân cũng như đối với các hộ kinh doanh. Nhưng nó cũng là một con số khá khiêm tốn so với các doanh nghiệp lớn cũng như cả nền kinh tế của chúng ta. Tôi chỉ đơn cử ví dụ như một cái khu vực mà có cái nền kinh tế thấp, số thu thấp là bình quân là cái khu vực là các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong đó dẫn đầu là tỉnh Thanh Hóa với cái nhiều cơ sở công nghiệp. Số đóng góp năm 2022 kể cả thu xuất nhập khẩu là gần 50.000 tỷ đồng. Trong đó thu thuế nội địa là trên 30.000 tỷ đồng. Thì con số 1.800 tỷ đồng này là chiếm rất là khiêm tốn. Nhưng nếu ta so với ngân sách của tỉnh Quảng Trị với số thu năm 2022, cả tỉnh có 4.500 tỷ đồng, thì con số 1.800 tỷ đồng là một con số đáng kể, rất quan trọng. Và tôi cho rằng dù thấp hay dù cao, cái số thuế này cũng thể hiện rằng là chúng ta bước đầu đã quản lý thu thuế được đối với các nhà cung cấp nước ngoài, kinh doanh dựa trên nền tảng số, dựa trên nền tảng công nghệ đối với nền kinh tế của chúng ta.
Vâng, như vừa rồi ông Nguyễn Văn Phụng thì cũng đã đưa ra một cái sự so sánh cũng rất là dễ hình dung về cái con số 1.800 tỷ vừa rồi. Và bây giờ mời ông và cùng các quý vị thính giả chúng ta nghe một thông tin tổng hợp về việc thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài.
Thực hiện chỉ thị số 03 ngày 27 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cơ quan thuế đã chỉ đạo Cục Thuế, các tỉnh, thành phố và Cục Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ quản lý nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng và khai thác hiệu quả dư địa thu ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Bằng Thắng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế cho biết.
Phải nói rằng là trong cái quá trình triển khai này thì các nhà cung cấp nước ngoài cũng rất là tích cực và cũng có những chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong cái việc tìm hiểu chính sách. Không những thế, chúng tôi còn gián tiếp thông qua các đại sứ quán mà nơi có các nhà cung cấp nước ngoài hiện diện, cũng như là các tổ chức tư vấn, kiểm toán lớn, Big Four, để thông qua đó vận động, tuyên truyền.
Hiện nay, Việt Nam là một trong 4 nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến. Trong đó, 6 nhà cung cấp nước ngoài là Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam.
Vâng, có thể thấy là con số thuế nghìn tỷ mà các nhà cung cấp nước ngoài nộp trong ngày đầu xuân Quý Mão thì là kết quả của cả một quá trình từ xây dựng khung pháp lý tới các giải pháp công nghệ để quản lý thuế. Qua quan sát của mình thì ông Nguyễn Văn Phụng có thể nhận định như thế nào về chính sách thuế cũng như các giải pháp quản lý thuế của Việt Nam đối với các nhà cung cấp nước ngoài, các nền tảng xuyên biên giới?
Phải đánh giá một cách công bằng rằng là trong hệ thống chính sách thuế của chúng ta đã tiếp cận rất sớm đối với việc quản lý thu thuế đối với các nhà kinh doanh nước ngoài có hiện diện kinh doanh tại Việt Nam. Và chúng ta có thể thấy rằng là ngay từ những năm khởi đầu khi bắt đầu chúng ta tiếp nhận đầu tư nước ngoài thì chúng ta đã có những cái thông tư đầu tiên, tôi nhớ là thông tư số 37, quy định về quản lý thu thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà không hình thành những cơ sở thường trú tại Việt Nam. Và với sự phát triển của thời gian, chúng ta đã có những cái thông tư rất quan trọng như thông tư 05 năm 2005, thông tư 103 năm 2008, thông tư 134 năm 60 năm 2012 và gần đây là thông tư số 103 năm 2014. Tuy nhiên thì phải nói rằng là chỉ đến khi chúng ta có cái nghị định số 126 năm 2020 và thông tư số 80 năm 2021 thì chúng ta mới có đầy đủ phương tiện và công cụ cũng như biện pháp để quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số mà các bạn đã vừa nghe được cái thông tin vừa qua. Và chúng tôi cũng ghi nhận rằng là trong cái việc mà quản lý thu thuế thì ngành thuế có một cố gắng nỗ lực vượt bậc trong cả việc đầu tư cán bộ, con người, nguồn lực cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là các biện pháp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để vươn tới quản lý đối với hoạt động này.
Vâng ạ, ông có vừa nhắc đến cái nền tảng kỹ thuật ạ. Vậy thì qua hiệu quả của cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài mà được vận hành từ tháng 3 năm ngoái, Tổng cục Thuế cũng và Bộ Tài chính cũng khai trương và đưa vào vận hành ạ, thì càng khẳng định cái vai trò của ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế đối với các công ty công nghệ nói riêng và với công tác quản lý thuế trong kỷ nguyên 4.0. Ông Nguyễn Văn Phụng có thể phân tích thêm về nội dung này như thế nào?
Phải nói rằng năm 2022 là một năm đáng ghi nhận đối với sự tiến bộ của ngành thuế. Chúng ta có thể lấy hai cái dấu mốc quan trọng. Một là ngày 21 tháng 3 năm 2022, Tổng cục Thuế tiến hành khai trương cái cổng thông tin điện tử để quản lý thu thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài mà nó liên quan đến một con số 1.800 tỷ chúng ta vừa nêu. Cái chương trình thứ hai là công bố cái việc tích hợp hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước. Và đây là hai cái biện pháp nổi trội nhất thể hiện trong năm 2022, khẳng định sự vươn lên của ngành thuế cũng như sự trưởng thành trong công tác quản lý thuế đối với các hoạt động kinh tế xã hội đang diễn ra tại Việt Nam. Và đặc biệt là những cái hoạt động kinh doanh như dựa trên nền tảng số, trước đây chúng ta hình dung rất khó quản lý và không thể hình dung được quản lý như thế nào, thì đến năm 2022 chúng ta đã đưa vào cuộc sống. Và đây cũng là một dấu mốc quan trọng khẳng định rằng là khẳng định cái quyền thu thuế của chính phủ Việt Nam được thể hiện trên thực tế. Điểm thứ hai thì cũng thông qua cái sự kiện này thì chúng ta có thể thấy là công nghệ quản lý, phương pháp quản lý chúng ta nâng lên một bước và thông qua công tác thực hiện các bước đó thì chúng ta ghi nhận được rằng yếu tố kỹ thuật là quan trọng, công nghệ là quan trọng nhưng quan trọng hơn phải là yếu tố con người và chúng tôi ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công an, khối các ngân hàng thương mại và các nhà tư vấn đang làm công tác tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Vâng ạ, như ông phân tích trước đó và theo các số liệu mà Tổng cục Thuế công bố, so sánh thì thấy được sự tăng trưởng vượt bậc trong thu thuế. Khi giai đoạn trước năm 2022 thì trung bình mỗi năm chỉ thu được khoảng 1.000 tỷ đồng từ các ông lớn công nghệ có hoạt động doanh thu tại Việt Nam. Còn năm 2022 vừa rồi thì số thu thuế đã tăng khoảng gấp 4 lần và với tín hiệu tích cực ngay từ đầu xuân mới, dự kiến thu ngân sách đối với lĩnh vực này là rất khả quan. Nhưng theo nhiều phân tích thì đây chỉ là những bước đầu tiên. Và để thu đúng, thu đủ và tương xứng với lợi nhuận và lợi ích mà các công ty công nghệ nhận được khi khai thác thị trường Việt Nam thì chắc là còn một chặng đường dài và không dễ đi, thưa ông Nguyễn Văn Phụ.
Đúng là như vậy, theo quy định của pháp luật của chúng ta, đặc biệt là cái thông tư số 80 đã có dành một chương quy định về quản lý thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài hoạt động dựa trên nền tảng số. Thì chúng ta quy định rằng là hàng quý thì các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện cái việc kê khai thuế cho chúng ta. Họ có thể trực tiếp khai thuế hoặc có thể thông qua các nhà tư vấn tài chính kế toán, ví dụ như các công ty kiểm toán Big Four, ví dụ như các công ty tư vấn thuế trong nước có thể giúp họ làm việc này. Và cái việc kê khai thuế như tôi vừa nêu thì quý này sẽ khai số phát sinh của quý trước, cho nên chúng ta kỳ vọng rằng là trong năm nay chúng ta sẽ đạt cái số thu nó khả quan hơn rất nhiều. Và tuy nhiên như tôi đồng tình với ý kiến của biên tập viên đã nêu, đây mới chỉ là cái bước đầu và cũng như là nếu như so với cái kết quả kinh doanh mà các nhà cung cấp nước ngoài thu được thì tôi cho rằng con số này chưa tương xứng với tiềm năng. Và đặc biệt khi nhìn về chính sách của chúng ta thấy rằng là khi các đơn vị này người ta khai thuế cho chúng ta thì trong thực tiễn người ta đã cộng cái số tiền thuế này vào giá bán dịch vụ cho các doanh nghiệp trong nước. Và đây là một vấn đề cơ quan thuế cần phải tiếp tục suy nghĩ để báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chúng ta có chính sách cho phù hợp.
Vâng ạ. Và qua phân tích của ông ấy, và cũng thấy là như trên thực tế thì để đáp ứng nhu cầu về quản lý thuế trong bối cảnh 4.0 thì cũng còn rất là nhiều cái khó khăn. Và hiện nay thì một số quốc gia thì cũng đã đề xuất và triển khai áp dụng thuế gọi là thuế kỹ thuật số. Và chúng ta cùng nghe thông tin về nội dung này.
Theo phân tích của công ty tư vấn tài chính Standard & Poor's, trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015, thuế suất thực tế là tỷ lệ thuế đóng trên lợi nhuận chi trả tại Mỹ của 500 công ty có giá trị cao nhất là 27%. Tuy nhiên, Apple chỉ đóng thuế bằng 17% lợi nhuận, Alphabet là công ty mẹ của Google trả 16%, Amazon trả 13%. Con số này ở Facebook thậm chí còn thấp hơn, chỉ vỏn vẹn 3,8%. Chính vì vậy, từ năm 2015, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đưa ra đề xuất về mức thuế chung cho 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dựa trên đề xuất này, Facebook và Google sẽ chịu cùng một mức thuế tại nhiều nước phát triển. Trên thực tế, những ông lớn công nghệ này đặt chi nhánh tại nhiều nơi và lợi dụng sơ hở về luật thuế của các quốc gia nhằm tránh nhiều khoản thuế khổng lồ một cách hợp pháp. Chiến lược tránh thuế của họ là thực hiện những giao dịch trên giấy tờ giữa những công ty con nhằm chuyển thu nhập đến các quốc gia có mức thuế thấp và chuyển chi phí đến các quốc gia có mức thuế cao. Đây là nguyên nhân hồi giữa năm 2019, nhóm G20 là nhóm các nền kinh tế lớn nhất trí tiến tới xây dựng bộ quy tắc chung nhằm ngăn chặn những công ty, chủ yếu là tập đoàn công nghệ lớn, trốn thuế hoặc chuyển lợi nhuận sang các thiên đường thuế để giảm nghĩa vụ tài chính. Pháp là một trong số các quốc gia đầu tiên ban hành thuế kỹ thuật số từ năm 2019, áp mức thuế 3% lên doanh thu của các công ty cung cấp dịch vụ bán hàng trực tuyến cho các nhà bán lẻ là bên thứ ba cũng như quảng cáo kỹ thuật số và bán dữ liệu cá nhân. Những công ty bị đánh thuế là công ty có doanh thu hơn 750 triệu euro toàn cầu và 25 triệu euro tại Pháp. Không có gì ngạc nhiên khi Google, Facebook, Amazon là ba cái tên đầu tiên được nhắc đến về thu thuế này ở Pháp. Ngân hàng Thế giới công nhận, nền kinh tế kỹ thuật số đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới. Tất cả các công ty đều phải nộp thuế cho chính phủ của các quốc gia nơi hoạt động kinh tế diễn ra và giá trị được tạo ra, phù hợp với luật pháp, chính sách quốc gia và quốc tế.
Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Văn Phụng ạ, ông suy nghĩ như thế nào về thuế kỹ thuật số mà một số quốc gia đang đề xuất và cũng đã bắt đầu áp dụng ạ?
Như cái thông tin mà chúng ta vừa cùng nghe thì phải nói là câu chuyện đang liên quan đến hai vấn đề mà chúng ta cần trao đổi. Vấn đề thứ nhất là đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn đa quốc gia. Người ta luôn luôn chọn những nơi có thuế suất thấp hoặc là những thiên đường thuế để lập ra trụ sở kinh doanh. Sau đó từ các quốc gia này người ta tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào các nước khác, thí dụ như Việt Nam của chúng ta. Với cái xu hướng này thì các công ty đa quốc gia thường thường né tránh thuế, kể cả ở nước sở tại cũng như là nước người ta đang thực hiện hoạt động kinh doanh. Do đó chúng ta thấy rằng là trong những năm vừa qua, các nền kinh tế lớn người ta đã nhận thức ra vấn đề này và người ta đang đặt vấn đề là chống xói mòn cơ cấu thuế cũng như việc chống việc tránh dịch chuyển lợi nhuận giữa các đa quốc gia. Cho nên người ta mới đề xuất ra một cái gọi là thuế tối thiểu toàn cầu. Thuế tối thiểu toàn cầu, người ta dự kiến đưa ra một cái mức tối thiểu là 15% thuế thu nhập doanh nghiệp. Và theo đó thì nó sẽ có tác động rất lớn đối với những nước nhận đầu tư như Việt Nam của chúng ta. Bởi vì trong thời gian qua, các bạn cũng biết rằng là Việt Nam cũng là một trong những nước thu hút và nguồn lực đầu tư nước ngoài. Cho nên trong chính sách của chúng ta đã có những cái mức thuế thấp để thu hút các đại bàng lớn đầu tư của chúng ta. Thí dụ thuế suất 10% trong 15 năm. Thí dụ ưu đãi thuế miễn thuế 4 năm và giảm thuế 50% trong 9 năm tiếp theo. Và từ đó có thể thấy rằng là với ưu đãi thuế của chúng ta thì rõ ràng rằng là các tập đoàn đa quốc gia họ đầu tư vào chúng ta, họ có lợi nhiều hơn vì thuế nộp thấp. Và các quốc gia là công ty là chủ sở hữu của các doanh nghiệp này, người ta cũng nhận thức được vấn đề này là người ta muốn tìm cách thu lại nguồn thuế đó của chúng ta bằng cách là nâng cái thuế tối thiểu toàn cầu lên. Và khi chúng ta cùng với họ tham gia nâng cái mức tối thiểu toàn cầu thì cái việc ưu đãi vào các nước kia nó không còn hấp dẫn nữa. Bởi vì khi đó nếu như quốc gia chúng ta mà không nâng thuế lên thì vô hình chung chúng ta lại nhường cái quyền thu thuế cho các nước khác khi người ta thu thêm của các doanh nghiệp này. Nhưng ngược lại, khi chúng ta nâng thuế lên để bảo đảm cái phần thu của chúng ta thì cái môi trường đầu tư nó lại kém đi một chút. Cho nên câu chuyện thuế tối thiểu toàn cầu cũng là một cái bài toán rất lớn đặt ra cho chính phủ chúng ta trong việc là điều chỉnh các chính sách về đầu tư cũng như các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, để làm thế nào đó chúng ta vẫn bảo đảm được quyền thu thuế nhưng chúng ta cũng không làm kém đi môi trường đầu tư và kinh doanh. Vấn đề thứ hai là thuế đối với các tập đoàn công nghệ. Ai cũng nhìn nhận rằng là các tập đoàn công nghệ thì người ta có thể thực hiện mọi nơi trên thế giới với cái xu thế toàn cầu hóa hiện nay cũng như khoa học và công nghệ. Cho nên là tất cả các nước, kể cả Mỹ, kể cả Pháp và kể các nước có phát triển thêm, người ta đều rất khó khăn trong việc quản lý thu thuế đối với các tập đoàn công nghệ. Và như các bạn đã biết, Pháp đưa ra một cái thuế suất 3% đánh trên doanh thu của các doanh nghiệp đạt tiêu chí như các bạn đã vừa nghe. Mức thuế này thì đánh thẳng trên doanh thu của doanh nghiệp, nó đơn giản, nó dễ làm. Nhưng đối với chúng ta cũng có thể xem xét một ngày nào đó chúng ta có thể là áp dụng mức thuế tương tự như của họ, hoặc chúng ta có khác. Nhưng mà hiện tại tôi phải nói rằng là cái mặt bằng chính sách hiện nay của chúng ta đã cover được, đã bao quát được những cái hoạt động thu thuế như thế này. Nhưng vấn đề chỗ là chúng ta chưa quản lý được giá của họ, chúng ta chưa có những cái chế tài để kết nối giữa nhà nước, người tiêu dùng và nhà cung cấp để bảo đảm tránh đi cái hoạt động độc quyền của các nhà cung cấp. Và tránh cái việc là khi chúng ta áp thuế vào, người ta lại nâng giá lên thì vô hình chung chúng ta cũng không được lợi lộc gì. Và rõ ràng trong cái việc này chúng ta đòi hỏi cái sự phối hợp của cả cộng đồng quốc tế, có sự phối hợp của cả các cơ quan thuế các nước, cũng như sự đồng lòng hiệp lực của các người tiêu dùng với các nhà sản xuất, các nhà cung cấp, để giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa nhà cung cấp công nghệ với đơn vị quảng cáo, đơn vị sử dụng dịch vụ, cũng như người tiêu dùng, và đặc biệt là cơ quan của chính phủ khi quản lý các hạ tầng kỹ thuật cũng như các điều kiện kinh doanh. Đối với hoạt động này chúng ta phải có những cái biện pháp ràng buộc kết nối với cơ quan thuế để làm sao đó chúng ta bảo đảm cái nguồn thu thuế của chính phủ tương xứng với lợi ích mà họ đã kiếm được từ đất nước của chúng ta.
Vâng ạ. Có thể thấy là đánh thuế trong nền kinh tế kỹ thuật số thì có thể là một biện pháp quan trọng để các chính phủ tạo ra không gian tài chính mới và tăng nguồn thu từ thuế. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc đánh thuế vào nền kinh tế kỹ thuật số thì cũng là một thách thức đặc biệt. Và nhất là đối với các nước mà có cái năng lực quản lý thuế còn hạn chế. Vậy thì như ông cũng đã phân tích ý, thì là để mà thu được thuế như thế này thì cũng cần phải có cái sự phối hợp mà chặt chẽ từ thậm chí là liên quốc gia và trong cộng đồng quốc tế.
Đúng vậy.
Vậy thì so sánh với cái chính sách thuế hiện nay của Việt Nam và cái công tác quản lý thuế thì ông có thể nhận thấy là ở Việt Nam thì có thể quản lý thuế trong cái lĩnh vực này như thế nào, và có yếu tố nào có liên quan đến cái câu chuyện về thuế kỹ thuật số mà một số nước đang áp dụng?
Phải nói rằng từ thực tiễn của các nước cũng như việc triển khai của chúng ta trong thời gian vừa qua, tôi cho rằng có mấy biện pháp sau đây mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là trong cái quan hệ đối với cơ quan thuế các nước, chúng ta cần phải có trao đổi với họ để đàm phán lại những cái hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Bởi vì trước đây có một số hiệp định chúng ta đã ký trong thời kỳ chúng ta còn ở khi là đất nước rất là, khi đó chúng ta chưa phát triển như bây giờ. Và với cái cương vị là đất nước tiếp nhận đầu tư, trên trong cái điều khoản của những cái hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nó có một số điều khoản mà nó không phù hợp với hiện nay mà chúng ta cần phải đàm phán lại. Cái thứ hai, quan điểm của chúng ta cũng phải tính tới là chúng ta tới đây phải tính đến là chúng ta cũng là một nước đầu tư ra nước ngoài. Cho nên cái quan điểm về thuế đối với quan hệ quốc tế chúng ta phải tính toán lại. Và trong đó có một cái mấu chốt vấn đề kỹ thuật là cơ sở thường trú trong các hiệp định tránh đánh thuế hai lần hiện hành nó không phù hợp với thực tiễn kinh doanh hiện nay. Và không gửi gì chúng ta mà tất cả các nước có điều kiện tương tự như chúng ta, người ta đang có nhu cầu này. Đấy là vấn đề thứ nhất là liên quan đến lĩnh vực khía cạnh thuế quốc tế. Việc thứ hai là đối với quyền của chúng ta, thì tôi cho rằng là các nhà kinh doanh kỹ thuật số, cũng các cơ sở kinh doanh dựa trên nền tảng số, người ta không thể tự nhiên kinh doanh được khi người ta không có băng tần, khi người ta không có như vậy là giải sóng để hoạt động của chúng ta. thì tôi cho rằng chúng ta cũng cần sắp xếp lại những khoản thu phí và lệ phí cũng như các khoản thuế cho phù hợp, thậm chí là đánh vào thuế tài nguyên đối với nguồn tài nguyên số mà hôm nay chưa đề cập. Nhưng mà tôi cho rằng đây cũng là một trong những biện pháp cần phải đưa vào. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể là cho áp dụng thử nghiệm cái việc thu thuế trong một thời gian đối với một số thực tiễn mà các nước đã áp dụng, và trên cơ sở đó chúng ta có thể rút kinh nghiệm và áp dụng một cái cơ chế nó phù hợp hơn. Và tôi cho rằng đây là một cái việc mà bước đi còn rất là lâu dài, đòi hỏi về sự phối hợp của các cơ quan, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như khối các ngân hàng thương mại trong việc quản lý đối với hoạt động này.
Vâng ạ, cụ thể hơn thì để tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế và tiệm cận được cái sự thay đổi nhanh chóng của các phương thức và loại hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số thì theo ông cần xây dựng hay cần sửa đổi những cái quy định nào còn thiếu hoặc là không còn phù hợp với thực tế?
Phải nói rằng là chúng ta trước mắt, theo quan điểm của tôi, từ thực tiễn này thì tôi thấy trước mắt chúng ta phải sửa ngay cái thông tư số 103 về quản lý thu thuế nhà thầu nước ngoài, đồng bộ với thông tư 80 hướng dẫn thi hành nghị định của chính phủ về quản lý thuế, tránh cái việc là chúng ta thu thuế được của họ thì họ lại cộng cái thuế vào cho người tiêu dùng của chúng ta. Tôi cho rằng là hai cái văn bản này chúng ta cần phải sửa đổi. Và tất nhiên cái này nó có liên quan đến cái điều khoản miễn thuế của các nhà cung cấp nước ngoài trong theo hiệp định như tôi nói ở phần trên. Và tôi cho rằng là khi chúng ta sửa đổi đồng bộ cái thông tư 103 với thông tư 80 thì lúc đó chúng ta mới bảo đảm cái quyền lợi của người tiêu dùng trong nước cũng như các doanh nghiệp trong nước nó không bị mất đi khi chúng ta áp dụng các loại thuế này.
Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn ông ạ. Qua phân tích trong câu chuyện thời sự, từ việc Facebook, Google, Apple kê khai nộp thuế gần 1.800 tỷ đồng ngay trong ngày làm việc đầu xuân mới thì có thể thấy đây là một tín hiệu đáng mừng trong phối hợp kê khai và thu thuế giữa cơ quan thuế Việt Nam và các nhà cung cấp nước ngoài ngay từ những ngày đầu năm mới. Điều này thể hiện sự tin cậy, uy tín và nghiêm túc chấp hành pháp luật thuế của các nhà cung cấp nước ngoài đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng cũng từ thực tế này thì đặt ra những vấn đề trong quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài, các nền tảng xuyên biên giới mà một phần thì cũng đã được bàn qua câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình khác.